ngày nói hết lòng hết ý. Bây giờ xin nhắc lại Phật tử ở chỗ này nè, cái lời này là tổ thân loan giải, nhưng mà đệ tử ngài gì, Duy Âm Bồ là gì, ghi lại. Không phải tổ thân loan ghi liền lúc đó, nhưng mà ngài dạy đệ tử rồi Duy Âm Bồ mới ghi lại. Cho nên gì, tháng vị sao là Duy Âm Bồ tán thán lời thầy dạy, mày mới sao lục lại. Đó là không, sao lục là cái lời này là cái vị là của người khác, thầy tôi nói chứ không phải tôi nói lời này, nhưng mà ngài ghi lại là do Duy Âm Bồ ghi. Tự rõ không? Đó thì những lời nói ra là do cái ý chỉ của tổ Thương Loan. Mà tự học Thương Loan mà ý này, mà cho thấy hồi đó nếu mình đọc Xuân Hoa thì tự thấy cái này nó hơi nhiều lúc nghịch đảo, hơi khó hiểu đấy. Nhưng mà khi mình thấm nắm được ý của ngài, mình rõi ngài là đâu có hiểu lắm đâu, là rất hay. Phật tử rõ ý này là rất hay, và ngài đi sâu vào một số chi tiết để cho mình ý niệm rõ ràng, và ngài nói sâu vào cái đại nguyện đại từ bi của Đức Phật. Nơi đại nguyện mình tin vào đại nguyện thì tất nhiên là mình niệm Phật là không bao giờ từ bỏ. Thành ra cái đại nguyện rất là ít. Bây giờ Phật tử hỏi cho rõ sáng tỏ là vấn đề mà nhất tâm và nhất niệm. Nên nếu mình muốn sáng tỏ phải phân tách thế này, là quý Phật tử nhất niệm á, thì cái câu niệm Phật liên lũy Nam Mô và Phật Nam Mô, Phật liên lũy không có vọng, phải không? Thì đúng ra thường thường ta kêu rằng như vậy là nhất tâm bất loạn, thì ta kêu chung chung chưa sạch đạt đó mà nhất niệm. Còn câu Nam Mô và Phật là nhất niệm, phải không? Đó. Rồi đến mà khi mà nó nhường nhã rồi kêu rằng mới là gì, là nhập tâm, mới là nhất tâm, là nhập tâm. Cái rồi bất loạn rồi đó, niệm Phật tam muội đó, mà nhập tâm mới là nhất tâm chân như thì đúng hơn. Nhưng mà thường thường mình nói chung là nhất tâm bất loạn là cái tâm mình nó để trong không có loạn động nữa, dưới câu niệm Phật thì nói chung chung mình hiểu chung gì, nhưng mà đúng ra là nhất niệm thì đúng hơn. Rồi khi mình nhất niệm rồi đến niệm Phật tam muội nhung nhã là nhập tâm, nó mới là nhất tâm chân như. À, cái câu này thường thường người ta cũng nhiều người thắc mắc. À, bây giờ nói lại là có Phật tử hỏi rằng khi mình niệm Phật rất tinh tấn, nguyện phát nguyện đầy đủ, mà bây giờ mình chết bất đắc kỳ tử lại đi đường xe nó đụng chết đi, hay là cái những con vô rừng ấy, cọp nó giật cái quảng hồn nó chết liền, hay là trúng gió cái tắt liền, ví dụ ha, hay những trường hợp như vậy là bất đắc kỳ tử, thì bây giờ mình được dẫn lên hay không? Đó. Thì cái này cái vấn đề đó cổ đức cũng thường trả lời, bị cái này là câu người ta hay thắc mắc nhất. Bị rằng mình niệm 10 niệm sao cũng có giảng sanh đó, thấy không? Nhưng mà tự để ý chỗ này, thực ý chỗ này là khi mà người niệm Phật hơi khá rồi đó, thì bắt đầu tương theo dắt tán ai ra Phật, đánh mất chợt ai ra Phật không à, nữa đó không? Thành ra mặc dù mình có khi mình chết bất thử mình không niệm kiệm, nhưng mà cái gì niệm tâm niệm chứ đâu phải đòi mình phát ra hơi đâu. Rồi điểm nữa là xin hỏi Phật tử câu này là khi mà cái cây nó nghiêng, cái cây nó nghiêng về hướng tây nha, cái cây mà nó cây mình thường thường bây giờ nó gần trong góc nó nghiêng về hướng tây rồi khi mà nó cuối cùng nó mạnh rồi thì bắt đầu nó trấp góc, nó ngã xuống, nó nghiêng về hướng tây, nó sắp ngã về hướng tây. Rồi khi nó trấp gốc thì nó quật về hướng đông được không? Không được, quật về đâu? Quật hướng tây chứ đâu? Thì mình phát nguyện mình niệm rồi, tâm niệm mình cái chủng tử mà nó phát ra nó niệm đâu đó rồi. Bây giờ lần sau đi mình nguyện về có Phật rồi, tâm mình nó nguyện về có Phật không, mà nó niệm Phật trong đó nó tâm mình nó dậy rồi. Bây giờ chết cái sao địa ngục, chết bất tử cái sao địa ngục dù đi. Mình nghĩ phải không? Nếu trường hợp mọi người nào mà niệm Phật phát nguyện rồi mà chết bất đắc kỳ tử mà về địa ngục thì cái cây nó từ hướng tây không, nó quật qua vô ngã hướng đông, không có lý vậy phải không? Đó là không, cái này rất sáng tỏ này. Mình bất giác cái tưởng nữa, mình bây giờ phát nguyện đàng hoàng rồi, niệm Phật đàng hoàng rồi thì chết bất đắc kỳ tử cũng về có Phật, bị cái tâm mình niệm mà, mặc dù có miệng mình niệm không ra nhưng cái tâm mình nó cái chủng tử nó quay về câu niệm Phật rồi đó, hả? Nó ngộ vậy đó. Thật ra không có thể mà mình nói rằng những người nào mà không niệm Phật được thì chết rồi, cái về cổ khác không về có Phật được, không nha, luôn luôn là chết rồi thì cái tâm mình nó vẫn niệm để về của Phật. Mà Đức Phật đâu đòi hỏi phải niệm ra tiếng đâu. Cái âm thầm mình hiện bây giờ mình cũng niệm, lúc mình niệm Đức Phật là gì? Cũng đương gì? Mình với Phật đương giao thôi, dung nhất nhau ở cái tâm niệm thôi chứ đâu phải cần đòi hỏi mà cái miệng niệm đâu. Đó không?
Mô Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là ngày 23 tháng 5, cũng có những duyên lành trong Phật pháp là Phật tử Ngọc Tường để đến tỉnh xá Thọ Bắc Long Trai. Vừa rồi thì sư cũng tiếp duyên và giảng Phật tử nghe về A Di Đà tháng gì sao, cái chương thứ 9. Và hôm nay đến giảng tiếp để trợ duyên Phật tử về đến chương thứ 10. Chương thứ 10 có 5 điều. Điểm thứ nhất, trí huệ của niệm Phật thì bất khả tư nghị và vô cùng thâm diệu. Không có một phương tiện nào để phân tích Phật trí, không có một cách nào để hiểu Phật trí một cách hoàn toàn. Phật trí là tuyệt đối siêu phàm. Cái chỗ mà Tổ Thân Loan đó, ngài nói trí huệ của niệm Phật thì bất khả tư nghị, tự đi chỗ này. Và thường thường sư có trình bày cho tự thấy cái sự lợi ích của cái danh hiệu Phật đó nha. Thì nó thấy rằng trí huệ của niệm Phật, thành ra tại cái quan trọng cái chỗ điểm mà tự hiểu cái chỗ nào trí huệ niệm Phật nha. Thành ra giờ tự thấy thường thường phân tích đó là kỳ rồi đó, trong ngữ luật của ngài Triệt Ngộ Thiền Sư đó, thì ngài có nói rõ lắm là danh hiệu Phật A Di Đà đó là toàn đức tập danh, toàn đức là vô lượng công đức của đức Phật A Di Đà tu hành Bồ Tát đạo rồi đến thành Phật. Thì bây giờ ngài mới là lập danh hiệu Phật A Di Đà, danh hiệu A Di Đà Phật đó nha. Thì nó là vô lượng công đức của đức ở trong danh hiệu đó nha. Rồi nó ngược lại là gì? Toàn danh tức đức, là toàn danh là ai là Phật, nếu là toàn danh tức là đức, tức là công đức của đức vô lượng trong đó. Cho nên người niệm danh hiệu Phật là đem vô lượng công đức của đức trong danh hiệu đó về chính mình, nó tự thấy lợi cho nó đó. Thành ra sẽ nói rằng danh hiệu Phật A Di Đà nó ngang hàng và song song với tánh thấy tánh nghe mà Đức Phật chỉ về tâm trong Thủ Lăng Nghiêm. Thì thỉnh thoảng sư có trình bày về tánh thấy tánh nghe cho Phật tử thấy đó. Nó tánh thấy tánh nghe nhưng là tâm thấy tâm nghe, nhưng đó là chỉ về tâm đấy, bên thiền tâm đó. Thì ở bên bên thiền á, muốn tu thiền cho đến đạo quả thì phải ngộ tâm, nên là thấy bản lai diện mục, tất nhiên là trực nhận được tánh thấy tánh nghe, được không? Thì trong Thủ Lăng Nghiêm Đức Phật nó tánh thấy tánh nghe là mặt trăng thứ hai. Mặt trăng thứ hai là gần mặt trăng thứ nhất. Và khi mình ngộ được mặt trăng thứ hai rồi, mình tu tập thì nhập mặt trăng thứ nhất. Và khi mình bên tâm mình là mình ngộ tánh thấy tánh nghe của mình, rồi mình tu tập tánh thấy tánh nghe là mình mới gì? Mới nhập được chân tâm bốn thánh. Và chư Phật chư Bồ Tát chỉ cho mình tu tập là chỉ đến tánh thấy tánh nghe thôi, chứ chưa là chỉ thẳng chân tâm chân Phật được đâu. Thấy không? Thì cái đó là sư cũng trình bày nhiều lần rồi. Thì Phật tử thấy từ vị tổ sau này cũng vậy, chỉ cho mình ngộ được, đầu tiên là ngộ tánh thấy tánh nghe, rồi đó mình tu tập để nhập tâm trọn vẹn. Thì bên thiền tông người ta mình phải ngộ tánh tánh nghe kêu ngộ đạo. Phật tử nhớ rằng mấy người bên thiền đang ngộ đạo là phải rõ tâm rồi người ta mới tu tập để chứng đạo, chứ đừng nói ngộ đạo là người tu chứng đắc thành đạo đắc quả chưa nha, mới có thấy đường đi thôi. Nó ngộ đạo là thấy đường đi rồi thôi. Thì mình bên vậy, cái câu ai là Phật là từ chân tâm bổn tánh pháp thân Phật đà mới hiển lộ ra ai là Phật, hồng danh muôn đức, phước báo vô lượng. Thành ra bây giờ cái ai là Phật thì nó so sánh bằng tánh thấy tánh nghe. Bên thiền tông ta là nó phải ngộ tâm rồi nó sống được mới là mới chứng ngộ thiền. Còn mình á, mình phải hiểu rõ tinh trọn vẹn vào cái danh hiệu Phật quý báu vô cùng, bất khả tư nghi. Nha, đó là gì? Là song bằng, ngang bằng tánh thấy tánh nghe. Cho nên Đức Đại Thế Chí Bồ Tát nói rằng nếu mình thành lòng niệm danh hiệu Phật đó, thì không cần phương tiện nào khác, thì trí huệ cũng mở khai. À, là bên thiền tông ta sống tới thế tánh nghe rồi, nhập tâm rồi là đại trí huệ mở khai. Còn mình thành lòng niệm Phật rồi, nhường thấm rồi, tâm thanh tịnh trọn vẹn thì trí huệ mở khai. Mở khai là trí huệ mình hiển bày, không có gì cả. Trí huệ mình có sẵn rồi, nhưng mà vọng tâm vọng niệm nó che lấp đi, vô minh mê khổ nó che lấp đi. Thì bây giờ mình niệm Phật rồi, tất nhiên là màn vô minh mê khổ nó được gì? Đánh bạc. Vì sao? Vì danh hiệu Phật A Di Đà là hồng danh muôn đức, vì Đức Phật A Di Đà là thần chú dứt gốc nghiệp, nó chuyển hóa tất cả nghiệp lực mê mờ tối tâm của mình thành trí huệ sáng suốt, là đại trí huệ mình hiển khởi. Cái đại trí huệ Phật tử có sẵn rồi, nhất thiết chúng sanh gia hộ Phật tánh. Đức Phật xác nhận rằng mỗi quý Phật tử đều có tự tánh Phật cả, nhưng mà vì từ vô lượng kiếp tới giờ mình mê lầm mê mờ, mà mình sao? Mình đánh lạc quên đi, bị che mờ với chứ cái màn của ý thức phân biệt nó vô mình như mình tạm nó quên đi. Thì bây giờ mình niệm Phật rồi thì chuyển câu niệm Phật có sự quyền lực, có sự nhiệm màu chuyển hóa tất cả những nghiệp lực của mình, cho nên thân tâm mình trong sáng hết sự mê lầm đó thì đại trí huệ mình hiển bày, pháp thân Phật tử hiển bày, thế thôi nha. Cho nên hiểu rõ như vậy rồi mình mới thấy rằng trí huệ của niệm Phật thì bất khả tư nghị, để rõ đó ha. Đó, nhớ rằng chỗ từ câu từ điểm mà tổ nói mình phải nhấn mạnh cho thôi, trí huệ của niệm Phật thì bất khả tư nghị và vô cùng thâm diệu. Cái ta nói như vô cùng thâm diệu là nó sâu thẳm, nó nhiệm màu lắm, mình không thể lấy cái trí phàm mình suy luận được nha. Thế vậy không có một phương tiện nào để phân tích Phật trí, không có một phương tiện nào để phân tích Phật trí được cả, thấy không? Đó, bây giờ chỉ có một cái tạm của phương tiện thôi, thì cái phương tiện là Phật tổ thị hiện cho Phật tử nhận được tánh thấy tánh nghe của mình thôi, phải không? Đó. Thì bây giờ chỉ thị hiện là mà tánh thấy nghe mình mà chưa nắm trọn vẹn Phật trí nữa, mình thấy không? Chẳng hạn như bây giờ mình ngộ tánh thấy, chẳng hạn bây giờ Phật tử nhìn cái quạt, cái quạt lai động mà cái thấy mình không lai động, thấy không? Cái thấy có lai động không? Đâu có lai động. Cái vật thì lai động, cái sở kiến thì lai động, thấy không? Nhưng mà cái năng kiến là cái hay thấy Phật tử không lai động. Mà nếu Phật tử giữ thanh tịnh như vậy đó thì tất nhiên là cái tri kiến Phật mình hiện bày, nhưng mà đó mặt trăng thứ hai chưa phải là tri cái kiến Phật thẳng tắc nữa. Cho nên cái ngài nói rằng là vô cùng thâm diệu, không có một phương tiện nào để phân tích Phật trí. Chỉ cái người mà kêu ngộ tâm, mình uống nước mà nóng lạnh mình tự biết đó. Không thể dùng cái ngôn từ để mà phân tách Phật trí được, không thể dùng ngôn ngữ mà đi đến được cái chân tâm bổn tánh mình được, được đó không? Cho nên cổ đức hồi xưa chỉ là để cho mình trực nhận thôi, chỉ cho mình tánh thấy tánh nghe, trực nhận được cái tánh thấy tánh nghe thôi. Nhưng mà mỗi người nào mà ngộ nhận được, trực nhận được là uống nước nóng lạnh tự mình biết. Cho nên tự mới hiểu cái câu chỗ này là không có một phương tiện nào để phân tích Phật trí, không có một cách nào để hiểu Phật trí một cách hoàn toàn, không có một cách nào để hiểu Phật trí. Phật tử nhớ chỉ hiểu này à, cái hiểu này là cái ý thức, mình đang ý thức phân biệt của mình mà mình hiểu Phật trí không được. Cái Phật trí là tự mình hiển lộ ra, chỗ đó không có phân tích được, không có dùng cái trí huệ thường mình mà tới được. Bà nói rằng anh biết sao tiên thường nói là cái tư tưởng mình không có gì dối tới cái gì cái thật tướng được, à, cái tư tưởng mình không có gì dối tới được cái trên thật được. Ý nói vậy, Phật trí là tuyệt đối siêu phàm, Phật trí là trí huệ Phật, là chân tâm bổn tánh của chính Phật tử, chứ không có gì lạ cả, nên là tuyệt đối siêu phàm. Là nó không còn, tại sao nó tuyệt đối siêu phàm? Siêu phàm là tất nhiên cái phàm tình bằng ý thức phân biệt của chúng sinh là cái phàm đấy, mà nó siêu nó phải vượt qua mới được, nếu mà tuyệt đối vượt qua, không còn dùng ngôn ngữ nhân tử nữa thì Phật tử mới nhận được chỗ đó, phải không? Bây giờ đó sư tạm những thị cho Phật tử thấy cái chỗ này. Luôn luôn mình hiện tại Phật tử đương thấy đương nghe nè, nha, là mình pháp thân mình thấy nghe đấy, nhưng mà mình là còn phàm phu, mình chưa thể hiện trọn vẹn được cái pháp thân mình, chưa trọn vẹn được Phật trí của mình, cho nên mình là phàm phu thôi. Chẳng hạn như bây giờ sư thì giơ cái tay lên, Phật tử thấy hết cái gì? một sát na đầu tiên, một tích tắc đầu tiên là bắt đầu là kêu rằng bình đẳng tánh trí đó. Ai cũng thấy hết, nhưng mà được, không có khởi tâm phân biệt gì. Một sát na sau, một tích tắc sau là bắt đầu khởi tâm phân biệt rồi. Cái tay sư trắng, tay sư đen, tay sư ngón cao, ngón thấp gì đó là phân biệt đủ thứ, mỗi người phân biệt một cách, phải không? Thì một sát na sau phân biệt rồi thì nó mất cái Phật trí, là một phàm phu rồi, phải không? Mà cái Phật trí của mình, khi mà sư dương tay lên, dầu người Anh, người Pháp, người Mỹ, người Việt Nam, người Lào, Campuchia gì cũng năm châu đều ta thấy được cả. Một sát na đầu tiên là đừng chưa thấy tâm phân biệt được, đều là bình đẳng tánh trí, đều là tự tánh Phật thể hiện cả. Nhưng một sát na sau là mình phân biệt, tại vì mình là chúng sinh quen cái phân biệt rồi, nó thấy cảnh nó phân biệt rồi. Đó là cái kiểu phàm phu tục tử đó ha. Còn bây giờ mình thấy ngay cái đó là mình không có tâm luôn, chưa có tâm phân biệt kịp, là một sát na đầu tiên nhé, là bình đẳng tánh trí, từ tánh Phật thể hiện cả. Mình thấy không đó. Bởi vì nói đúng ra là mình cái chân tâm bốn tánh mình nó không phải khó lắm đâu, nhận ngộ được chân tánh mình không khó lắm đâu, nhưng khó cái là mình quen cái phân biệt, quen cái phân tích rồi, trong vô lượng kiếp tới bây giờ rồi mình quên chân tâm bốn tánh, mình kêu rằng bộ giác mà hợp trần, vô lượng kiếp tới giờ mình bộ giác là xây lưng tánh giác, quên tánh giác mình hiện hữu đó mà mình không sống tánh giác mà hợp với trần cảnh là sắc thân hương vị xuất pháp, quen rồi nghe. Cho nên Phật tử không có nhận được chỗ đó. Cho nên Phật trí là tuyệt đối siêu phàm, là vượt qua những cái tánh phân biệt phàm tình ở chúng sinh trong vô lượng kiếp. Vậy chứ không có gì khó cả. Điểm thứ hai, từ lắm xứ xa xăm, nhiều người đi tầm chân lý và tính tâm về cảnh giới cực lạc, tất cả đều đổ xô về thành phố Tokyo để lắng nghe lời thầy chúng ta giảng dạy. Bây giờ cái chỗ cái điểm này là tổ Thân Loan dạy cho đệ tử. Thì người đệ tử là Yamo đó, thì ngài mới thuật lại. Thì nó từ lắm xứ xa xăm, nhiều người đi tầm chân lý và tính tâm vào cảnh giới cực lạc. Thì nghe tổ Thân Loan giảng về pháp môn tịnh độ nổi tiếng, bao nhiêu người cảm phục, thì tất cả đều đổ xô thành phố Tokyo là cái kinh đô lớn của Nhật Bản, và trong đó có rất nhiều chùa và phái chân tông, và là những chùa lớn nhất của phái chân tông nổi tiếng ở cái kinh đô Tokyo. Thì kinh đô này đó là cái kinh thành của Nhật Hoàng từ năm 794 đến năm 1886, đó là Nhật Hoàng để điều hành ở trong cái kinh đô đó. Thì ngài nói rằng cái này cũng dễ hiểu chứ ha. Thì từ nhiều xứ, tất nhiên là nhiều nơi ở trong cái nước Nhật á, mới đổ xô về thành phố Tô luôn để nghe lời thầy chúng ta giảng dạy, là nghe tổ Thân Loan giảng dạy. Điểm thứ ba, những người nghe theo các đệ tử này trong xứ họ đông vô số, họ đều xưng tụng Phật hiệu. Thì những người mà nghe theo đệ tử đó, thì một số đệ tử của Thân Loan hay một số người giảng dạy đó, thì đông vô số, thì tất cả đều gì? Tất cả đều xưng Phật hiệu là niệm Phật, Nam Mô A Di Đà Phật đấy. Điểm thứ tư, nhưng gần đây có đôi kẻ tranh nghị những luận thuyết khác hẳn những lời giáo huấn của tiên sư chúng tôi. Thì nhưng gần đây đó, có đôi kẻ tranh nghị những luận thuyết khác hẳn những lời giáo huấn của tiên sư chúng tôi, là có một số người như tranh luận như đó, và có nói những cái luận thuyết mà khác của tiên sư, tất nhiên là khác những cái lời mà tổ Thân Loan chỉ dạy. Thì tất cả điều đó không thể lãnh hội được. Ví dụ điểm thứ năm đó là tất cả đều không thể lãnh hội được. Ví dụ như thế nào? Một, có đôi kẻ gặp một người không học hỏi kinh luận đang hành pháp niệm Phật, tình lình họ hỏi rằng: bạn niệm Phật ư? Nhưng bạn tính tâm vào đại nguyện siêu phàm hay bạn tin cậy vào quay lực vĩ đại của sự trì danh siêu thoát? Có đôi kẻ mà tranh luận đó, rồi mới hỏi cái người mà không hỏi kinh luận mà đương đi hành pháp niệm Phật, thì tình lình hỏi rằng: bạn niệm Phật ư? Nhưng bạn tính tâm vào đại nguyện siêu phàm hay bạn tin cậy vào quay lực vĩ đại của sự trì danh niệm Phật? Mà hỏi rằng á, bây giờ bạn niệm Phật đó, bây giờ bạn niệm Phật là bạn tin vào đại nguyện siêu phàm hay là bạn tin cậy vào cái quay lực vĩ đại của trì danh? Bây giờ vị này nó là ta hỏi mà ta phân tách ra làm hai, ta đi chỗ này ha, tách ra làm hai biểu mình. Bây giờ bạn tin vào đại nguyện hay bạn tin vào câu niệm Phật? Ta để ý đó, rồi để ngày mai ta hỏi tới. lại không thể giải thích gì về hai sự siêu việt này. Điểm thứ ba là lại không thể giải thích về hai sự siêu việt này. Cái hai sự bản nguyện Đức Phật Đà và trì danh niệm Phật là hai sự rất siêu việt, thì cái tiêu phàm mình không thể giải thích được. Điểm thứ tư, làm rối trí những người thuần phát. Mình giải thích hỏi tới lui là làm rối trí những người thuần phát, lại người tu niệm Phật cái thuần thục đó. Điểm thứ năm, thật đáng hân hạnh thay. Điểm thứ sáu, đại nguyện siêu tục của A Di Đà biến đổi một cách huyền diệu thành xưng hiệu Phật hiệu, thành sự xưng tụng Phật hiệu dễ làm và hứa hẹn tế độ tất cả những ai thi hành sự xưng tụng danh hiệu này. Đó. Cái này qua này để chị giải thích cho Phật tử rõ thêm cái chỗ này. Ngài nói rằng á, trường hợp mà người ta có những lời tranh nghị mà hỏi rằng mình niệm Phật đây á, mình tin tưởng vào đại nguyện Đức Phật A Di Đà hay là tin tưởng vào hồng danh Phật A Di Đà, hồng danh siêu việt Đức Phật này, thì người nói rằng nếu trường hợp mình hỏi như vậy đó thì mình làm chỉ làm cho nó mất sự tín tâm của người thuần phát đi nha. Được, mà tại sao? Thì Phật tử nhớ rằng tại sao Phật tử niệm hồng danh Phật A Di Đà là do đại nguyện. Bị trong 48 lời đại nguyện thì có lời đại nguyện này rõ ràng nhất là thường thường cái từ dân sám chủ mà những có lời nguyện đó thì trong đó đọc lại nha. Thì tất cả sinh trong mười phương trước giờ em chung nhớ đến ta và niệm ta 10 tiếng, nếu ta và chư thánh chúng không đến rước người đó, ta nguyện sẽ không thành Phật. Mình tin trọn vẹn vào cái là bài nguyện thứ 18 trong 48 lời đại nguyện này, đúng không? Vì trong đại nguyện này dạy mình phải niệm Phật, niệm hồng danh Phật thì sẽ được vãng sanh. Thì mình tin trọn vẹn vào lời đại nguyện và mình niệm Phật thì hai cái này không tách rời. Đại nguyện là siêu việt và hồng danh Phật cũng siêu việt. Hai cái phải là gì? Chỉ là một cái không thể tách rời được. Mà cái người này ta không biết, mà ta cứ đòi hỏi tách rời như vậy rồi thì tất nhiên là gì? Ta nói là làm rối trí những người thuần phát, là ta thuần tâm niệm Phật. Tốt ý lợi là không nên hỏi như vậy. Hỏi như vậy là không có lý. Ý là vậy ha. Bởi nói nè, đại nguyện siêu tục và siêu phàm biến đổi một cách quyền diệu thành xưng hiệu Phật, dễ làm và hẹn tế độ tất cả chúng sinh thi hành sự xưng tụng Phật hiệu. Đó là tất nhiên là cái sự quyền diệu này từ cái đại nguyện đó mình tin trọn vẹn vào đại nguyện rồi thì nó sẽ gì, chuyển biến thành danh hiệu niệm Phật. Đó là cái công việc dễ làm và dễ hứa hẹn. Tất cả pháp tu Đức Phật chỉ dạy đó thì Phật tử thấy cũng có 16 phép quán chứ ha. Đó 16 phép quán. Thì trong cái 16 pháp quán này thì mấy vị cổ đức ta chiêm nghiệm thì nó là hơi khó cho mình. Mình quán tưởng cái 16 pháp quán là nó hơi khó. Mình phải có tâm hồn tinh tế lắm mình mới quán thành công. Quán thành công. Và cuối cùng thì Đức Phật chỉ dạy thêm cái pháp 16 là pháp trì danh hiệu Phật. Dễ. Thành ra khi mình trình trì danh hiệu Phật được thuần tục rồi thì nó đồng cái pháp quán thôi. Mà cho nên cái pháp mà xưng danh hiệu Phật này Ngài mới nói là pháp dễ làm và hứa hẹn tế độ chúng ta khi ai mà trì danh xưng tụng danh hiệu này. Đó là cái câu Đức Phật chỉ dạy mình. Đó là Ngài Tổ cũng nói làm cái lời rất là hứa hẹn, rất là dễ làm và tế độ tất cả chúng sinh gì về gọi Tây Phương Cực Lạc. Đó là ý Ngài chỉ dạy. Thì cái lời chỉ này đó sao là Ngài nhấn mạnh rằng gì, mình không cần tu pháp quán. Pháp quán hơi khó đối với mình, thì bây giờ mình như sao là tu niệm danh hiệu Phật cũng kết quả tốt đẹp. Đấy. Điểm thứ bảy, tin rằng chúng ta đã được đại nguyện A Di Đà tế độ khỏi cuộc đời bào ảnh đầy đau khổ và quán tưởng rằng hành pháp niệm Phật là đã được bản nguyện cứu độ rồi. Tin như vậy sẽ làm cho chúng ta vãng sanh cực lạc, ứng hiệp với đại nguyện mà không mãi mãi ô nhiễm bởi ý tưởng bản ngã uyển ảo. Đấy. Cái này Phật tử thấy rõ. Nếu mình tin rằng cái đại nguyện A Di Đà tế độ mình khỏi cuộc đời bào ảnh đau khổ, tại sao Đức Phật A Di Đà có những lời đại nguyện này? Vì thấy rằng chúng sinh sắp trong mười phương hầu hết nằm trong nghiệp lực, vì mê lầm cho mình mà tạo những nghiệp đau khổ. Cõi mình là cõi trung giới chưa đau khổ nhiều đâu, nên còn nhiều cõi khác rất là đau khổ nhiều hơn mình nữa. Và ngay nơi cõi ta bà mình có ba đường khổ, khổ nhất là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Còn mình cũng khổ, nhưng mà nằm trong cái chưa khổ nhiều, nó có khổ có vui, nhưng mà cũng nằm trong bản khổ đó. Cho nên Đức Phật mới khởi ra đại lòng đại từ đại bi, thể hiện trong 48 lời đại nguyện cứu độ tất cả chúng sinh, đầy nghiệp lực ác quấy, đầy nghiệp lực lật lạc, đầy nghiệp lực mê muội của chúng sinh, đã tạo ra những cái đau khổ, mầm mống đau khổ của mình. Mà mầm mống đau khổ của mình là do mình tạo ra, chứ không chư Phật nào mà chư Phật hay chư thiên, chư cánh trời nào mà phạt hành phạt mình cả, mà do tất cả gì mình tạo ra cái nhân, chỉ mình phải chịu cái quả thôi. Và quán tưởng rằng hành pháp niệm Phật là đã được tản nguyện cứu độ rồi. Đó. Thì Phật tử chỗ này là quán tưởng rằng hành pháp niệm Phật, chứ không phải mà nói trong này là tu pháp quán tưởng nha. Quán tưởng là tư duy đó, ha, cũng đúng được. Nhưng mà nghĩ rằng hành pháp niệm Phật là đã được tản nguyện cứu độ rồi, phải không? Cái chỗ Phật tử đi chỗ quán tưởng này không phải dạy mình tu quán tưởng, nhưng mà mình tư duy rằng mình hành pháp niệm Phật là phải được bản nguyện Đức Phật Đà cứu độ rồi, vì trong bản nguyện đó chỉ dạy mình phải niệm Phật, Đà sẽ được cảm ứng đạo giao. Để ý chỗ này, tin như vậy sẽ làm cho chúng ta vãng sanh cực lạc, ứng nghiệp với đại nguyện. Phật tử tin như vậy, tin trọn vẹn như vậy thì sẽ làm ta vãng sanh ứng nghiệp với đại nguyện mà không mãi mãi ô nhiễm bởi tiện bản ngã quyền ảo. Thì tin như vậy rồi thì chúng ta trọn vẹn lo thanh tịnh niệm Phật sẽ ứng nghiệm với đại nguyện và kết quả về cõi Phật. Thì làm sao mà không mãi mãi ô nhiễm bởi ý tưởng bản ngã quyền ảo? Thì đừng có nghĩ rằng là tự lực ta tu rồi là ta sẽ kết quả trong sạch thanh tịnh, được giải thoát. Thì nói là không phải vậy. Thì dầu sao mình tin tưởng rằng mình niệm Phật, mình thanh tịnh tu trì của mình là phải nhờ đại nguyện Đức Phật thế nào. Còn đa số cái bản ngã làm cho ý lại tôi tu tập tôi được, phải tôi tu tập cái đó tôi mới kết quả trong sạch thanh tịnh, là tôi được giải thoát, tôi được giảng sanh, dù như thế. Thì mình không nên nghĩ vậy. Điểm thứ 8, khi đã đặt tín tâm vào đại nguyện tuyệt đối bất khả tư nghì, sự trì danh cứu độ chúng ta liền hòa điệu theo. Và như vậy đại nguyện và sự xưng tụng Phật hiệu siêu thoát chỉ là một. Cái này ngài nói rất rõ nha. Khi ta đặt tín tâm vào đại nguyện rồi, tính tâm vào cái đại nguyện tuyệt đối bất khả tư nghì, là tuyệt đối, là không có thể nghĩ lường được cái tư tưởng, cái tâm niệm mình, cái tư tưởng mình không thể nghĩ mà so lường tính toán gì được cả, phải không? Thì cái đại nguyện Đức Phật là quá siêu việt. Từ chân tâm muốn tánh ngài, đại từ đại bi của ngài nó thể hiện trên đại nguyện đó. Thì mình đừng lấy chí phàm mà phân tách, mình chỉ tin rằng đại nguyện đại từ đại bi Đức Phật là không bao giờ bỏ mình và không bao giờ bỏ rơi mình, nghe không? Và sẽ cứu độ mình thoát khỏi cuộc sanh tử luân hồi, rồi đưa mình về cõi Phật, đưa mình về cõi an dưỡng quốc, là nuôi dưỡng mình tu tập, chỉ đường hướng như mình để tu làm Phật. Đó, cứ tin tưởng như vậy rồi sao? Từ sự trì danh của ta hòa điệu theo đó, thì khi nghĩ được cái đại nguyện đó rồi thì chúng ta gì hòa theo cái đại nguyện đó, là bằng cách trì danh niệm Phật. Thì bây giờ do đại nguyện mà chúng ta trì danh hiệu Phật, thì cái sự trì danh hiệu Phật và đại nguyện không thể phân tách được, thấy không? Ngài nói là chỉ là một, hai cái này phải hòa quyện nhau, có cái này mà có cái kia, mà có cái kia mới có cái này thì mới kết quả. Đó. Thật ra Phật tử thấy cái ý chỉ của niệm Phật, nó nghe câu này mình mới nắm chỗ này. Vì đại nguyện ta mới trì danh hiệu Phật, hai cái này hòa quyện theo. Còn người, một số người niệm Phật để trừ vọng niệm nó khác nha, là không có rõ cái đại nguyện này, mà tôi trì danh hiệu Phật để chi? Để trừ vọng niệm. Mà khi hết vọng niệm thì hoàn chơn, nó nằm tu thiền rồi, thì hoàn chơn rồi tự tánh Phật mình thể hiện, cái đó nằm bên thiền rồi nha, được đó không? Cho nên cái câu này chỉ nhắc lại rất quan trọng chỗ này. Trước đại sư nói rằng mình niệm Phật cho đến cái giai đoạn mà nước tạt không vào, gió thổi không vô, niệm Phật thình thịch mà tất nhiên là duyên là liên lụy, mà nước tạ không vào, gió thổi không vô, mà nếu người đó không tín nguyện cũng không vãng sanh được. Cái điểm này rất quan trọng, phải không? Thì cái chỗ này ngài nói rằng nếu mình niệm Phật không mà không có tin vào đại nguyện và nguyện về có Phật, thì cái này không có ứng hợp với cái chỗ đại nguyện của Phật nào, là mình không vãng sanh được. mình không kết quả thành tựu được cái thoát khỏi đường sanh tử luân hồi, phải không? Thành ra ngài nhấn mạnh rằng cái đại nguyện và danh hiệu Phật mình phải hòa quyện nhau, là một chứ không thể tách rời. Còn người niệm Phật không mà không nguyện có Phật, đó là tách rời. Chỉ niệm Phật không mà không có đại nguyện, không có tin vào đại nguyện. Mình nhớ rằng cái đại nguyện này và cái danh hiệu này đều là bất khả tư nghị, không thể nghĩ mà lường đoán phí phàm mình được. Vậy thì mình phải kết hợp lại đại nguyện và trì danh hiệu Phật, hòa quyện nhau làm một. Thì cái này, câu này nhấn mạnh gì? Nhấn mạnh Phật tử niệm Phật phải gì? Tin đại nguyện rồi phải gì? Phát tâm nguyện về cõi Phật. Tự ý cái chỗ ngài nhấn mạnh cái chỗ này. Điểm thứ 9, lắm kẻ không thấy rộn nghĩ rằng kẻ thiện người ác phân biệt nhau nơi cõi sống mới mẻ cảnh giới cực lạc. Kẻ không thấy rộn nghĩ rằng kẻ thiện người ác phân biệt nhau nơi cõi sống mới mẻ cảnh giới cực lạc. Cái câu này có tự biết không? Ngài nói không phải không có chứng cứ. Chính Phật tử thường nghe những vị pháp sư bên thiền tông á, ngài nói bây giờ mình tu ở đây mà mình không làm thiện lành trọn vẹn tốt đẹp, và mình còn cái tâm niệm cái nghiệp lực còn hơi sái quấy, mình dữ dằn, thì bây giờ mình nguyện về có Phật ngay nà, và khi mình về có Phật cái đà rồi thì mình cái tánh mà sái quấy dữ dằn của mình á còn, thì mình nên mình chửi lộn hay mình đánh lộn với thượng thiện nhân của Phật Di Đà để Đức Phật Di Đà cũng đưa mình về cõi của Ta Bà đợi. Mình tự nghe nói có lý chứ. Bây giờ mình còn dữ dằn, mình còn quấy ác, mình lên xuống mình quay ở Tây Phương Cực Lạc ta bậc thượng thiện nhân không à? Mình nên mình quay phá trên đó thì Đức Phật Di Đà bắt buộc phải đưa mình trở về. Phật tử giảng thì có lý phải không? Tất nhiên là người giảng như vậy, vị pháp sư mà giảng như vậy thì nó nằm trong cái chỗ này mà tổ nói lắm kẻ không thái rộm nghĩ rằng cả thiện người ác phân biệt nhau nơi cuộc sống mới mẻ cảnh giới cực lạc. Đó là ngài cho rằng những vị pháp sư mà giảng như vậy là không thái rộm. Vì sao? Vì chưa rõ cái cảnh giới Đức cực lạc Đức Phật cái nào. Đức Phật cái nào khi khởi ra 48 lời đại nguyện thì thành lập của Tây Phương Cực Lạc, ngài có toan tính nhiều đến những người mà quấy ác mà không chừng khéo nó lên tôi là lên cõi Tây Phương của tôi rồi đây nè, còn bây giờ đó nghiệp cảm sanh mà ngài nguyện những người quấy ác xấu xa, nhưng mà trước giờ chung niệm 10 niệm ngài cũng rước về Phật, chung đối nghiệp cảm sanh mang cả cái nghiệp án áo nghiệp của mình đi về cõi Phật, thì ngài đoán rằng những người này lên có thể là không khéo quậy phá cõi tôi à, phải không? Ngài tính trước rồi, thì Phật tử ngài tính trước ngài làm sao? Ngài làm sao thì Phật tử biết rằng người nào mà đối nghiệp quảng sanh á thì do người rước về ngã ở trong cái thai sen á, cho đâu ra ngoài đụng ai quét, hiểu chưa? Ở trong cái thai sen mỗi ngày Đức Quan Thế Âm Bồ Tát, Đại Trí Bồ Tát đến đó dạy dỗ rồi tập mình tu tập, thì những người quấy ác nhiều đó thì là cao nhất là ở trong cái thai sen 12 kiếp, còn những vị mà mình tu hành tinh tấn trong sạch mấy vị cổ đức mấy vị tổ á thường thường là ở trong gì 5 ngày 7 ngày từ liên quan quá sanh rồi. Những ngày nào mà tu hành khá đó là 1 kiếp 2 kiếp, nhưng mà nặng tội nặng nhất á thay vì nữ sa địa ngục dưng tới giờ lâm chung mình niệm 10 niệm được á, thì cảm ứng Đức Phật Đà là giáng sanh thì 12 kiếp là lâu xa nhất. Và khi những cái vị mà từ liên quan quá sanh dầu ác quá cái thấy như mình được Quán Thế Bồ Tát, Đại Chí Bồ Tát dạy dỗ rồi, lúc mà giờ hết nghiệp rồi, từ liên quan quá sanh rồi thì mới được gặp Đức Phật Di Đà. Và khi gặp Đức Phật Di Đà, lễ Đức Phật Di Đà rồi, nghe Đức Phật Di Đà giảng thời pháp là nhập hàng thánh rồi, là nhập hàng thánh rồi. Thì những người đó Phật tử coi những người đó đều nhập hàng thánh rồi, và nhập chung với là nhân dân cõi Tây Phương Cực Lạc là thượng thiện nhân rồi. Những vị đó còn chữ lộn không? Phật tử mình đâu có tưởng tượng rằng người đó ra còn chữ lộn mà để Đức Phật cái nào đưa gì tới lại Ta Bà, phải không? Thì những vị giảng coi có lý nhưng mà chưa tìm hiểu rõ về pháp môn tịnh độ, chưa hiểu rõ về đại nguyện Đức Phật cái nào đó. Thành ra cho nên mình tổ nói rằng những kẻ không thấy rõ đừng nghĩ rằng là về có Phật cái nào là còn trở thiện nghĩa không còn nữa. Khi mà liên qua quá sanh rồi thì bất gì bất thượng thiện nhân không à. Còn nó chưa bây giờ đối nghiệp quảng sanh còn cái nghiệp, còn cái áo nghiệp đó thì ở trong cái thai sen tẩy rửa. Mình hiểu rằng tất cả những nghiệp lực mình tạo ra, giàu ác quá cách mấy, giàu tội lỗi cách mấy cũng là gì? Là do sự mê lầm sơ sót của mình thôi. Mà tất cả nghiệp lực đều gì? Đều huyễn giả cả thôi, đâu có thiệt. Tất cả nghiệp lực, tất cả những sự ác quấy và thiện lành của mình tạo ra đều gì? Đều là huyễn thôi. Mà những cái huyễn giả này có thể mình tẩy rửa được. Đó thì Đức Phật hay nhà đã dự bị điểm đó rồi. Dự bị rồi. Mà Ngài hứa rằng, Ngài nguyện rằng, trước giờ ông chung mà chúng sanh niệm 10 niệm là ta rước về cái Phật, không phân biệt người ác giả thiện. Đó không? Đó. Mà nói 10 niệm chứ cổ đức ta kinh chiêm nghiệm là một niệm sau cùng, kêu một cảnh tử nghiệp đó, một niệm sau cùng thôi. Nam mô và Phật, còn thở cái thì đi luôn, đó là một niệm cũng được. Vì pháp thân Phật Đà và pháp thân mình đương hòa quyện nhau, và pháp thân Phật Đà đương gì? Dung nhiếp mình. Thì một niệm là Ngài thấy hay biết được rồi. Đó ha. Rồi có một số người nghe nói vậy, vì sư giảng vậy trong đại nguyện Đức Phật là quá dễ chăng? Xin thưa dễ mà không phải dễ. Và nếu mình hợp tạo nghiệp quấy ác mê lầm quá rồi thì không có niệm Phật được đâu. Không có niệm Phật được 10 niệm sau cùng hay một niệm sau cùng đâu. Cái chủng tự nghiệp ác quấy nó xoay quanh mình và đưa mình đi vào cái cảnh giới mê lầm lạc lầm không à. Quân tử thường thường có nghe chiêm nghiệm, nghe mấy người mà không niệm Phật đó ha. Rồi cái tới gần tới giờ lâm chung rồi, con cháu đem cái niệm Phật hay đem cùng ăn niệm Phật lại niệm, nó mà dẹp đi không chịu nghe. Tự thấy không? Không chịu nghe nữa làm sao mình niệm theo được. Chuyện dễ đâu. Đó. Còn bây giờ mình niệm Phật quen dần rồi. Rồi tới giờ lâm chung rồi, tới yếu rồi thì luôn luôn biểu. Bây giờ tôi yếu quá rồi, con cháu hay là bạn bè để đem cùng ban niệm Phật loại kế tôi, niệm Phật giúp duyên cho tôi, mình yêu cầu mình tha thiết thì cái chuyện nó quá dễ rồi. Thì tới giận chung 10 niệm nó dễ dàng rồi. Nhưng mà cái người không có tạo cái duyên làm niệm Phật thì người ta không muốn nghe nữa. Mình niệm mà ta còn đủ xô đi nữa. Để tôi nghĩ mệt quá rồi, phải không? Ta không muốn niệm, ta không muốn nghe niệm nữa. Đó, cái chuyện đó là chuyện khác. Thì khi đó rồi mình mới thấy là niệm 10 niệm sau cùng không phải là chuyện quá dễ dàng như mình nghĩ. Mà nó không phải khó lắm. Thì bây giờ muốn không khó được thì bây giờ mới dự bị tu tập bây giờ nè. Mình niệm hết sức hết lòng mình bây giờ nè. Để sao? Để chuyển hóa cái nghiệp lực sau cùng của trong vô lượng kiếp của mình. Điểm thứ 10, như vậy có nghĩa là họ không tin tưởng vào đại nguyện và đặt lòng tin vào thiện hạnh của riêng họ, xem như nghiệp quả vãng sanh cực lạc. Họ coi sự niệm Phật như chính là công đức của chính họ. Đó. Thì như vậy thì qua câu này thì những kẻ cái thiện hạnh mà ta kêu cái người còn bản ngã đó, mình nghĩ rằng cái sự mà cái niệm Phật đó là vào thiện hạnh của duyên họ thôi. Tức ý mà ý nói rằng là Ngài chỉ rằng cái người này mà không có thể tin vào cái đại nguyện, mà Ngài nói rằng mượn câu niệm Phật để gì? Để trừ vọng niệm mà thôi. Đó. Thì Ngài nói rằng như vậy là họ không tin tưởng vào đại nguyện và đặt lòng tin vào thiện hạnh của duyên họ. Đó là những người này mà niệm Phật để gì? Để trừ vọng niệm mà thôi. Họ thiếu căn cơ thấy đại qua lực bất khả tư nghì của xưng tụng Phật hiệu. Và những người này là thiếu căn cơ thấy đại qua lực bất khả tư nghì của xưng tụng Phật hiệu đó. Bởi vì cái người mà cái căn cơ đầy đủ và thấy quý báu của đại nguyện và thấy sự quý báu của hồng danh Phật để hòa nguyện nhau mà niệm Phật, thì cái người đó căn cơ đầy đủ tốt đẹp. Mà cái người nào mà chỉ niệm Phật không mà tin rằng mình niệm Phật để được trong sạch thanh tịnh, được giải thoát, thì cái người đó không thiếu căn cơ nha. Đó, thiếu căn cơ, thiếu trình độ hiểu về đại nguyện Đức Phật hay nào. Ngài nói rõ vậy. Tuy nhiên sau khi trải qua những bước quanh co của nhiều giai đoạn trung gian, họ cũng đến cõi cực lạc nhờ vào đại nguyện và nhờ vào đại qua lực bất khả tư nghì của sự xưng tụng Phật hiệu. Tuy nhiên sau khi trải qua những bước quanh co nhiều giai đoạn gian truân của họ đến cõi cực lạc, rồi họ cũng đến cõi cực lạc. Bây giờ Ngài nói là trình độ này cao đúng không tử? Bởi vì một số người ta nắm cái thiền mà trình độ người ta khá đó, thì người ta tu tập mượn danh hồng danh Phật để niệm và để trừ hết vọng niệm. mà một số vị này ta cũng chứng qua la hán nếu tâm là thanh tịnh trong sạch, rồi ta dứt hết kiến hoặc tư hoặc cũng chứng qua la hán. Mà một số vị a la hán ta kêu rằng là khi mà chứng niết bàn của a la hán rồi không có phát tâm bồ tát để tu tập để làm phật, thì muốn bị cổ đức á, thì ta cho rằng những vị này là tiêu nha bại chủng, tất nhiên là nằm cho đủ là chứng qua la hán thoát khỏi sanh tử luân hồi thật đấy, thế ha, rồi không phát tâm bồ tát thì tiêu nha bại chủng là tất nhiên là và cái chủng tử thành phật người ta đã mất, thế ha. Nhưng mà chỗ này ngài nói sao? Chỗ ngài nói là những cái đó như khi trải qua những bước quanh co có nhiều giai đoạn trung gian, họ cũng đến cõi cực lạc nhờ vào đại nguyện và đại qua lực bất khả tư nghị của Phật hiệu. Và thì trong kinh Nam Tông á, thì Đức Phật cũng có đề cập đến chỗ đó nữa nha. Đó là khi chứng qua hán rồi, những vị đó không phát tâm Bồ Tát thì nó nằm ở trong cái kêu rằng cái niết bàn đó, niết bàn qua hán là niết bàn đó là kêu quá thành vụ đó, thì ở trong đó đúng là nằm im đó hoài, mà không phát tâm Bồ Tát thì nằm im đó hoài là không tiến lên được. Thấy không? Thì những gì đó một thời gian sau nằm im hoài, tôi tưởng nằm im hoài cũng thấy nó cũng buồn tẻ chứ ha. Nhưng mà chư Phật thấy thương tình vì sự chưa hiểu biết thấu đáo rốt ráo, cho nên mấy vị tưởng như vậy là rốt ráo đủ rồi nha. Thì sau này một thời gian lâu xa lắm, có thể là bao nhiêu triệu triệu đời kiếp năm tháng vậy đó, thì chư Phật thấy thương tình chúng ta cũng là trợ duyên rồi đem về cõi bởi gì cõi tiêu phương, không có tiêu phương ngược lạc mà cõi gì cõi kế tiêu phương ngược lạc đó, cõi gì cõi biên địa đó, mấy ngài cũng đưa về cõi biên địa chứ chưa giảng sanh liền được biên địa, về cõi biên địa đó là dạy dỗ tu tập Phật tử thôi. Một vị a la hán cũng ta cũng hiền tục cũng chỉ thánh nhân phải thường thế, nhưng mà cái sự mê lầm không có phát tâm đại không bồ tát để tu làm phật thôi, ngài tưởng đó là đủ rồi. Thì chư Phật thấy thương tình nhưng mà không bắt tiền đâu, cho mấy ông ở đó thời gian, mấy ở trong cái niết bàn của a la hán thời gian để tâm thanh tịnh thời gian đi, rồi mấy ngày sao chư Phật cổ thấy thương tình cũng bắt về biên địa dạy dỗ. Thì khi mà giác ngộ rồi thì mấy ngày cũng phát tâm mà phát tâm làm Phật thì mới đưa qua cõi tây phương cực lạc đó ha. Thì rồi cuối cùng đưa qua tây phương cực lạc, thì Phật tử là tưởng tượng bị tu a la hán quá thường nha, tu tập quá thường, một vị mà đại thiện nhân quá thường, được lục thần thông rồi đâu có thường, phải không? Nhưng mà không phát tâm bồ tát làm Phật thôi, thì Đức Phật cuối cùng Đức Phật dùng đại từ đã bi đại nguyện Đức Phật đạt mới rước về thôi, rước về biên địa thôi, có biên địa, rỡ nó dạy dỗ tu tập thì cái giác ngộ rồi, cái chấp nhận giác ngộ rồi mới là gì? Mới đưa qua cõi tây phương cực lạc, cho từ liên qua quá sanh. Cho nên chỗ này ngài nói rõ chứ ha. Tuy nhiên sau khi trải qua những bước quanh co có nhiều giai đoạn trung gian, họ cũng đến cõi cực lạc nhờ vào đại nguyện và đại qua lực của bất khả tư nghì và xưng tụng Phật hiệu. Rồi cuối cùng rồi mấy vị đó cũng chấp nhận niệm Phật gì để cầu quảng sanh đến cực lạc, rồi mới được về cái cực lạc. Qua cái chương thứ 11 đó, thì Phật tử thấy ngài nhấn mạnh vào cái sự cái đại nguyện siêu phàm siêu việt và cái danh hiệu cũng siêu phàm siêu việt. Cái đại nguyện này và cái danh hiệu Phật là bất khả tư nghị. Quý Phật tử thấy bất khả tư nghị không? Mà Phật tử thấy nếu bên Thiền Tông hay là Phật tử có học về tâm đó, quý Phật tử nào có duyên duyên đầy đủ mà ngộ tánh thấy tánh nghe, là Phật tử thấy tánh thấy tánh nghe bất khả tư nghị không? Tánh thấy nghe là tâm mình đâu có trí phàm mình phân biệt phân tích được đâu. Cái đó là tâm mình đó, gần tâm mình đó, chân tâm đó. Thì cái trí phàm mình không có phân biệt phân tích cái tánh thấy tánh nghe được đó, rõ không? Là tánh thấy tánh nghe mình là bất khả tư nghị.